Ai mọi 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 niên dáng đều khác nhau. Năm nay sản xuất chiếc xe hơi khác, sang năm sản xuất chiếc xe hơi khác. Mỗi năm nó mỗi tiến bộ, trong cộng đồng đều tiến bộ hết. Mà trong cái luật nhân quả, nói về tu Phật thì phải biết cái luật nhân quả. Chúng ta kiếp này chúng ta ăn hiền ở lành, biết thương mình, biết tu thiền tức là biết thương mình, chịu khai thác những cái gì Thượng Đế đã ân ban, để khai thác những tần số sẵn có cho chúng ta mới hòa hợp vũ trụ quan mà tiến. Thì lúc chết rồi chúng ta được an nhiên tự tại, có bạn bè đông đón rước chúng ta về nơi thanh tịnh và khỏi khổ đi. Con người khổ nhất là không biết chết rồi tôi sẽ đi đâu. Tôi già bệnh sợ chết lắm. Người thế gian sợ chết là tại sao có cái tập quán tham sanh quý tử, tham sống sợ chết từ lúc chào đời. Ta nói lúc mà bệnh hoạn sợ chết lắm. Mà người tu cảm thức được mình rời khỏi được thể xác rồi, đâu có còn sợ. Mình chết trước khi chết mà đâu còn sợ nữa. Rồi mới tìm tàn ra cái sức mạnh của Đại Bi, của tin Chúa thì của Chúa, mà tin Phật thì của Phật. Bạn chiếu cho mọi người không ngừng nghỉ, và lúc nào cũng nâng chiều và giúp đỡ tâm linh tiến hóa. Mà chính ta là người phản tắc, không nhận mà thôi. Vì tại sao phản tắc? Nó chỉ nhìn ở trước mắt, và lỗ tai nó nghe, miệng nó nói, nó tưởng là nó thắng, nhưng mà cái tâm nó bị lụng bại, nó không hay. Nhiều người biện bác đủ việc, đủ chuyện, làm sai, làm sai quấy, hại mình mà không hay, tạo loạn cho chính mình mà không hay, rồi biện bác đủ chuyện hết. Giờ phút lâm chung cuối cùng mới là thật sự đau khổ. Không hiểu cái đó. Chúng ta cố gắng tu thay ra rồi mới thấy rõ những cái cảnh đó. Lúc đó tôi thấy rõ rồi mới quyết định con đường đi, không thay đổi. Người làm người hay thay đổi lắm. Và bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Thì làm việc không cần thiết và không làm việc không cần thiết rất nhiều. Quên mình, không làm sao xây dựng cho tâm thức tiến hóa được. Cho nên con người phản ông trời thì có, chứ ông trời không có phản. Ông trời lúc nào cũng ban bố tình thương. Bây giờ chúng ta lấy cái gì bằng chứng? Cha mẹ đâu có phản con. Chỉ con phản cha mẹ thôi. Nó quên cái tình âu yếm thương yêu của mẹ hiền nó có thể phản. Cho nên ông trời có luật lớn cho nó lấy chồng, lấy vợ để nó sanh con. Nó biết cái tình cha của nó thế nào, tình mẹ nó thế nào, tình âu yếm của trời đất thế nào, có luật hết rồi. Còn người mà biết tu, họ dứt khoát, họ không muốn đắm chìm vô trong cái cảnh đó mà để học những cái bài nặng trược, thì họ dứt khoát họ tu luôn. Thì họ sẽ làm những cái gương lành cho chúng sanh đồng tiếng. Họ còn gánh nặng hơn người thường. Người thường chỉ để đứa con lo đứa con thôi. Họ tu, họ đắc rồi, họ sẽ lo cho chúng sanh rất nhiều. Ngày đêm họ có thể hy sinh làm một cọng cỏ để cứu mạng nhân sinh. Là cái tâm từ bi vô cùng. Cho nên ở thế gian này, thì cái tình thương của người mẹ đối với con là vô cùng. Không bao giờ không che chở con mình, dù để cho nó làm lỗi cách mấy cũng che chở cho nó, quý thường nó. Cái tình của người mẹ ở thế gian cũng có thể chứng minh được tình trời lớn rộng hơn. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái lĩnh vực đó và càng hưởng được cái hạnh phúc của trời đất đã ân ban hàng giờ hàng phút khắc cho mọi người. Chứ trời Phật không có bỏ chúng ta. Đừng có hiểu lầm, chính chúng ta là người bỏ trời Phật mà thôi. Chỉ cái cúng ông Phật mà không chịu làm ông Phật, tức là bỏ ông Phật. Phải dấn thân học khổ như ông Phật để tiến hóa thì mới hòa được, mới thật sự người nói tiếp tay chân của Phật để tiến hóa.
Con cảm ơn thầy. Xin mời thầy các bác anh chị, nhưng còn câu hỏi thì xin đưa lên đây chúng tôi sẽ được đặt câu hỏi. Dạ, sau khi trở lại xin mời thầy dùng nước.
Cảm ơn. Nói bây giờ chúng ta ngắn gọn là nói trời, mà nói người tu mà thấy được rồi chỉ nói Thượng Đế hay là Chúa Đại Bi ban chiếu cho chúng sanh. Và chúng ta trời, người thế gian nhìn cao nhất mà không thể tả được là kêu trời. Trời ơi, hết chỗ nói rồi, kêu trời. Chúng ta kêu trời này là để nói sự thanh nhẹ vô cùng ở bên trên, mà chúng ta có thể vươn lên được. Nếu chúng ta buông bỏ tình đời thì chúng ta đạt được sự thanh nhẹ và sẽ vươn lên nơi đó. Lúc đó chúng ta mới xác nhận rõ rệt hơn. Chỉ có hành để thấy quý hơn. Nghe là phân tách, nghe qua rồi nó quên. Hành chúng ta mới nắm được và tiến tới được, không bỏ dở cơ hội. Sau khi đã biết có luật nhân quả, nếu chúng ta hiền lành thì chúng ta được ở cái nơi thanh nhẹ hơn, cao hơn, cũng như ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta thấy là cũng được phước nhiều, thanh nhẹ hơn, trật tự hơn. Càng thanh càng gom gọn càng trật tự. Cho nên các bạn tu lên cao rồi, tôi đã nói rằng muốn gì có nấy ở chỗ đó. Các bạn hành tới đó rồi các bạn cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Bởi vì chúng ta muốn gì có nấy. Hiện đại chúng ta thế gian còn kẹt chút phải trả tiền mới nói telephone nữa. Kỳ thật là muốn gì có nấy. Chúng ta phải làm khổ có tiền rồi nói telephone. Mà tôi muốn nói Sài Gòn nó đi tới Sài Gòn. Tôi muốn nói bên Úc Châu nó tới Úc Châu. Cho nên cái phương tiện điện năng mà cơ tạng chúng ta hội tụ được và khối óc chúng ta phần hồn được thanh nhẹ, buông bỏ nghiệp tâm thì chúng ta tới đó là muốn gì có này. Thì sống một cảnh vinh quang chỉ hướng thượng đi tới vô cùng mới có hội tụ. Còn hướng ngoại ở thế gian khó hội tụ lắm. Chỉ tranh chấp mà thôi. Cho nên tất cả ở thế gian mặt đất này, những quý vị ra đây thấy những hội đoàn nào, đoàn nào là chùa chiên này kia kia nó cũng được, cũng bị tranh chấp, không có thuận. Người thấp tình tu người ta không có nói, ta hướng thượng nhưng mới có cơ hội hội tụ và phát triển cho chúng.
Thầy có tin luân hồi không?
Có sự thật, có nhân quả thì có luân hồi. Có luật nhân quả là phải có luân hồi.
Con người kiếp này có thể trở lại làm một con vật kiếp sau không?
Có thể. Bởi vì mình có vốn mà xài thét không còn bao nhiêu, mình phải hội nhập cho trong khối đó chứ đâu. Có phước mà không biết bồi phước thì mất phước, phải hội nhập trong cái chỗ thấp.
Con xin nghe thầy nhắc đến Thượng Đế. Với thầy, Thượng Đế có giống như trong các đạo khác, như đạo trước chẳng hạn?
Thượng Đế là phải hiểu nguyên lý vô cùng tận. Nghĩa là Ngài là vô sanh bất tử, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó là Thượng Đế. Quý vị thấy trong tử có sanh, trong sanh có tử rồi ở chỗ nào? Nghe nói trong tử rồi mà làm sao có sanh? Để quý vị ăn cọng rau, đừng nhai cọng rau tử không? Nhưng mà luồng điển nó hồi sinh, nó làm cho quý vị mạnh. Đó là sức mạnh của Thượng Đế. Đóng phân có thể trồng được một bụi rau để nuôi chúng sanh. Và chúng sanh ăn phân mà nói tôi ăn rau chứ đâu có ăn phân đâu. Không có phân rau đâu mạnh. Cho nên Đức Phật thành công hỏi rồi đắc đạo rồi nói Thượng Đế là ai? Thượng Đế là đóng phân. Quá quá sanh sanh vô cùng tận, không giới hạn. Trong sanh có tử, trong tử có sanh liên hồi. Khi mà biết được Thượng Đế rồi, thì Thượng Đế trong ta, không có ngoài ta. Ngài đang dìu ta, chúng ta khổ, Ngài khổ, chúng ta sung sướng, Ngài sung sướng. Chúng ta vui, Ngài vui. Tâm thực hành, chung sống với tất cả mọi người. Khắp các nơi, chứ không phải Thượng Đế đợi dịch, tới nơi đó mới gặp được Thượng Đế, không phải. Ngay trong tâm thức của mọi người, có hết. Sự quyền diệu, nếu các bạn thanh tịnh rồi, quý vị tu thanh tịnh rồi, quý vị thấy Thượng Đế đang diệu tiếng quý vị từ giây phút khắc, không có bỏ quý vị. Mà không có mê chấp như tâm đời, đề cao Thượng Đế rồi chê đời này, chê đời nọ, đó là tâm ma quỷ. Thượng Đế không có chê ai. Thượng Đế sáng tạo được mặt trời, mặt trời đâu có chê ai. Ban chiếu cho khắp cả, người què cũng được, mà nghèo cũng được, người giàu cũng được, người khổ, người sướng cũng đồng hưởng vậy mà thôi. Nhưng mà chính người từ chối, không có hòa đồng được, thì tự gạt lấy mình mà thôi. Chứ cuối cùng cũng là ánh sáng mặt trời cho chúng ta có sự sống. Mà muốn có ánh sáng như vậy là cái sự chấn động nó phải vô cùng tận, nó mới ban được ánh sáng. Chúng ta hiểu cái nguyên lý thanh nhẹ đó, mà chúng ta nhìn đó mà tu, đó là cuốn kinh vô tự để cho chúng ta cảm thức và xây dựng nền tảng thanh tịnh của chính mình mà tiến hóa. Đó là khi mà chúng ta đạt được, chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Ông trời không bỏ ta, tình thương của cha mẹ không bỏ ta. Cái xác chỉ là tạm thôi, chứ tình thương yêu là vô cùng.
Con xin cảm ơn đến thầy. Dạ thưa, còn ai có đặt câu hỏi mang ra đây? Còn cái thứ này cũng tiếp tục đặt câu hỏi. Có ba câu hỏi, bốn câu hỏi tất cả. Thưa thầy, tứ hải giai không là gì?
Tứ hải giai không, bốn biển rồi cũng trở về không. Nước không là ánh sáng, chứ không có gì hết. Tứ hải giai quang, giai không, nhìn trong tiểu thiên địa cơ tạng chúng ta, đông nam tây bắc có hết, có bốn biển hết, mà nó cũng quy hội về không. Cho nên mặt biển liên hệ với cung trăng, mặt biển liên hệ với cung trăng, cho nên ánh sáng của cung trăng lúc nào cũng mát rời. Sự liên hệ, chúng ta nhìn con mắt của chúng ta phía tây mặt, bịt lại phía tây mặt thì thấy xa, phía tay trái thì thấy gần. Phía tay trái là mặt trời, phía tây mặt là cung trăng. Cái tiểu thiên địa nó đầy đủ hết, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy thôi. Cứ nhìn bên ngoài, nó làm sao với tới được. Mà kỳ thật ở trong này sửa được là chúng ta tới đó dễ dàng. Cho nên quý vị ra đây làm việc nhỏ nhỏ thôi, hàng ngày làm việc, đi làm việc 8 tiếng làm việc như vậy, thì cuối năm quý vị cũng đi Hồng Kông, đi đâu, đi Tây chơi được. Hôm nay gom chút, mai gom chút, ngày nào rồi chúng ta đi về trời. Vì đường lối chúng có, phải đi tới. Nay chút mai chút nó mới hình thành. Không phải là muốn tôi mới tu rồi tôi muốn đạt liền. Không có vụ đó. Nay chút mai chút. chúng ta khổ công nay chút mai chút bây giờ chúng ta có cái áo tóc bằng rồi. Bằng lòng làm hay là không? Thực hành để thấy. Khi tỉnh rồi thì mới quán triệt được cái sự việc đó, hiểu được nhân quả rõ rệt, do thanh tịnh mới thấy. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Trong mới tu thanh tịnh rồi, tu thanh tịnh rồi, tu quay hơn người hấp tập rồi. Càng thanh tịnh thấy mình càng sai, càng sửa thì mình càng tiến. Tu mà không chịu sửa mà cứ nói lý hoài, đâu có bao giờ tiến. Mà nói lý không phải lý của mình, nói lý của ông Phật càng không tiến nữa. Ông Phật cũng tu khổ ông mới đạt được. Mình chưa tu mà lấy lý ông Phật mình nói, là mình học thị phi nói dối. Sự thật của chính mình không có, làm sao mình tiến? Rồi đâm ra mình chỉ có thờ những cái gì mà không có ích lợi gì hết. Hỏi hoài nó cũng nói, nó cũng trả lời mà cứ thờ hoài. Còn cái tâm thức mình xây dựng cho nó sáng suốt, cho nó mở, cái tuệ giác nó càng ngày càng thông minh thêm. Tại sao mình không làm cái đó? Mình không bỏ công làm cái việc cần thiết, mình làm toàn những chuyện không cần thiết, là suốt kiếp mở miệng thì kêu ông Phật mà không bao giờ gặp ông Phật là vậy.
Câu hỏi thứ ba, thầy đã trả lời cho câu hỏi thứ hai rồi, bây giờ còn đọc tiếp câu hỏi thứ tư. Xin thầy giảng cho câu quả nhân chẳng trước thì sao, chậm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi.
Cái này cũng nằm ở trong luật nhân quả thôi. Hiểu được luật nhân quả là trở về với trật tự thiên thần. Trật tự là có cơ hội thiên thần. Mà hiểu được luật nhân quả thì không có. Cái nhân tốt thì có quả là, nhân xấu thì quả xấu. Chúng ta hiểu như vậy. Đó là cái kim chỉ nào. Luật nhân quả là của bên Phật, là cái kim chỉ nam để tiến hóa cho phần hồn.
Sự khác biệt giữa hồn phách vía, hồn phách và vía đối với thân xác con người khi còn sống và khi chết như thế nào, chính thầy giải thích cho con rõ.
Khi mà chúng ta tu mà xuất được là hồn với vía đi đôi, tức là hồn phách cũng vậy đó thôi, nó đi đôi. Khi mà chúng ta rời khỏi thế xác rồi trở về nhập xác là hồn phách nhập xác. Khi chúng ta rời là phần hồn đi thôi. Khi mà trở về là hồn phách nhập xác, là cũng như hồn vía vậy thôi.
Tu quán âm của đức sư phụ Thanh Hải và tu vô vi của đức thầy có khác biệt nhau không?
Người tu pháp nào mà dốc lòng tu thì có một mối thôi, pháp nào cũng về trời và xây dựng cho con người được tốt, chứ không có hại của người. Cho nên pháp nào cũng là hay. Tại sao chúng ta cũng là người Việt Nam, sao không ra cộng đồng Việt Nam mà nói cho người Việt Nam đi theo? Bà Thanh Hải có chút xíu đó mà bà ra bà nói người ta đi theo, thì ta có cái gì rồi? Người ta đã dày công, đã thực hành được một đường lối tốt cho mọi người nghe và cảm thức, như là nói chuyện với chính mình mới đi theo. Thì mình mới quý trọng cái hạnh đức của người đã đi trước. Mình rất hạnh diện có người Việt Nam ở hải ngoại mà đi khuyên người Việt Nam tránh cái nghiệp luân hồi tại trần gian, rất hiếm có. Chúng ta rất hạnh diện và quý mến Ngài. Cái trí, cái tâm là sự phát tâm mình làm việc, là cái chuyện đó mình không có thể suy nghĩ được. Mình gặp được là mình làm, đó là cái tâm mình càng ngày càng, cái hạnh đức càng ngày càng cao. Là mình dấn thân làm việc, không tính. tính toán thì nó tạo cái tâm. Còn cái trí chúng ta là phải thanh tịnh nó mới sáng. Cho nên người tu thiền trí sáng tâm minh. Trí sáng chừng nào tâm minh chừng đấy. Thì không có bao giờ làm điều bậy được. Chỉ tha thứ và thương yêu trong xây dựng mà thôi. Ở đời họ tha thứ dễ mà kêu họ thương yêu rất khó. Không hiểu cái nguyên lý làm sao họ thương yêu. Không hiểu khối óc của họ làm sao quý trọng khối óc của người khác. Khi người tu hiểu được khối óc, quý người khác vô cùng. Họ là một khả năng của vũ trụ. Chưa phát triển thôi. Nếu họ phát triển thì cộng đồng sẽ tốt lắm. Ở chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho chúng sanh hết. Với cái chuyện đời, chuyện đạo chúng ta cần bàn bạc nhiều mới khai thác được tâm thức của chính mình và tìm hiểu xây dựng cho chung để cùng tiến. Khi mà chúng ta hiểu được khối óc là vô cùng tận thì không có giới hạn và không có e lệ, chúng ta cần bàn bạc bất cứ lúc nào để dẫn dắt cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta mới có cơ hội hội tụ, cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, thì tất cả những phần hồn hiện diện nơi đây cũng nhờ trời nhờ đất mà nuôi dưỡng cho phần hồn trong cảnh kích động và tạm phản động rồi sẽ trở về với tự thức, chứ không phải riêng ông Thích Ca. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, quý vị ăn những cái gì của nguyên khí trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, quý vị ăn cái đó thôi. Những cái gì không phải không ăn được. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn cho phần hồn tiến hóa. Đừng có giải cách nghĩa sai, rồi người ta chỉ có biết ông Phật đó thôi. Còn tụi này là đồ bỏ, thì không bao giờ nó đi gặp Phật được. Chính nó là Phật, Phật đang ngủ, Phật chưa thức. Chỉ cho nó thấy, nó đánh thức ông Phật thì nó cũng về trời. Nó chuyện phải ở thế gian. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà quên đi. Cứ tưởng mình là nô lệ, có cơm ăn là đủ rồi. Thành là cái óc không có phát triển. Mất sự thanh tịnh, mất thức hòa đồng, mất tình thương yêu của trời đất. Rồi để yêu người này, yêu người nọ, rồi sanh chuyện, mà nay lấy người này, mai bỏ người kia. Lộn xộn, không có được gì hết. Khi mà nó biết chính nó rồi, nó biết quý yêu trời Phật, quý yêu nhân loại, nó giữ nghiêm luật tiến hóa, thì không có bao giờ tạo loạn trên mặt đất. Cái tuổi trẻ là tuổi gom góp được linh khí để tiến hóa nhanh hơn. Cái tuổi già là tuổi tiêu hao rồi. Cho nên thức tâm để trụ tâm và trở về với phần hồn rồi tiến hóa. Mà phải một kỳ công, tuổi già phải mà một kỳ công mới khôi phục được. Thứ nhất là cơ thể, rồi trí tâm mới an nhiên. Cơ thể an nhiên, trí tâm sẽ an nhiên. Lúc đó chúng ta mới đào sâu chân lý mà tiến thần.
Để thăm hành Dạ thưa con, ai có muốn lên đây đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy không?
Thưa thầy, chuyện này giải thích rõ, cũng là duyên nghiệp và nghiệp quả.
Duyên nghiệp khi mà duyên mình cái tổ hiểu cái tổ chức của con người, tổ chức con người. Con đàn ông tâm là dương, ngoài là âm. Còn đàn bà tâm âm ngoài dương. Chính nhìn nhau, chúng ta có cái lễ đi coi mắt. Nhìn nhau mới nhìn gặp mắt cái thích. Thích rồi cái cưới nhau, cái ở một thời gian cái gây lộn. Nó khác à. Cái tổ chức ở trong nó khác. Nhìn ở ngoài, nó nhìn cái của nó thích thôi. Mà vô trong gặp cái của bản, chống lại cái gây lộn. Cho nên phải hiểu trời Phật mới có sống chung hòa bình được. Chứ người tu nó khác. Người tu nó đào sâu lãnh vực thanh tịnh của nó. Nó biết trời Phật, quý yêu nó, quý yêu cha mẹ, quý yêu sở năng sẵn có tinh vi của trời Phật đã ân ban nó. Nó quý yêu đó là quý yêu tình trời. Trời không bao giờ xa chúng ta. Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta. Chúa không bao giờ xa chúng ta. Phật không bao giờ xa chúng ta, ở ngay trong tâm của mọi người. Thiên đàng cũng ở trong tâm chúng ta, mà địa ngục cũng ở trong tâm chúng ta. Mà nếu chúng ta biết hướng thượng để giải, càng ngày óc càng sáng, trí càng minh, thì mọi sự nó sẽ quán thông và dễ giải cho nhau. Nhiều khi cặp vợ chồng gây gỗ, tại vì không có thông mà thôi. Nó không thông cái nguyên lý của chính nó, nó cứ kích bác đối phương. Nó thông nguyên lý chính nó mới hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Nó biết tới đây là tạm, mọi người phải ra đi. Ôm cái xác phàm này một thời gian, rồi nó phải ra đi. Vạn sự trên đời là không. Không có một người nào kiếm một trường cửu ở thế gian hết. Chúng ta mượn của trời, chúng phải mượn của đất, phải trả lại đất. Một cái sự cấu trúc tinh vi đi đứng được là luồng điển của đại bi đang ban chiếu chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có tình thương. Thấy người kia chảy máu, mình cảm động vô cùng. Thấy hoàn cảnh người kia không cơm ăn, mình chịu không nổi. Đó tình thương của trời ban, của Thượng Đế ban. Mọi người có, không có thiếu. Mà biết tu, biết hiểu được cái nguyên lý đó, thì có một cộng đồng vui, cuộc sống vinh quang và sống cho chung, sống một cách nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Người ở thế gian người ta nghèo, tại sao? Tại vì tham. Không người không tham, không thấy nghèo. Hỏi những người tu vô vi, những cô gái, những cô quý này, từ nhỏ tới lớn đi theo tu rồi lên tự phát tâm cạo đầu lo tu như thế thôi. Hỏi có tiền không? Tiền, nhưng mà vẫn lúc nào cũng vui. Lúc nào cũng tận tâm phục vụ bất cứ những người nào chưa tu hay là đã tu, người cũng phục vụ tận tâm. Đó là người tu. Không đếm xỉa, không nghĩ những chuyện tiền bạc tranh chấp với ngoại cảnh. Là người đó là người sung sướng nhất trên đời này. Cho nên nhiều người đi lên thiền viện gặp các cô đó đều muốn đi tu. Tại sao người ta cũng cô gái mà ta sung sướng như vậy? Tôi cô gái thì tôi động loạn, tôi cứ nói chuyện tình yêu và tôi tạo khổ cho tôi thôi. Khi tôi nghe chàng kia, anh đi tỉnh nào mà anh cho tôi biết là tôi cũng đau khổ. Mà tôi nghe cô kia đi tỉnh nào không cho tôi hay, tôi cũng buồn. Tôi thấy cô này không có những cái sự dính dấp đó, sung sướng vô cùng. Nhờ cái gì? Nhờ hạnh đức của cô đã hy sinh và bằng lòng giúp mọi người cũng mới tạo được hạnh đức. Thì tâm của sang, trí của sang, tâm của mình cũng vui vẻ, không bao giờ thấy có nét buồn phiền trong mặt. Đó là cơ hội tận độ quần sanh. Những người nào gần cô thì sẽ được học nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi, quý vị thấy mặt mày những người tu vô vi đều tươi sáng, mà không có xu, không có tiền. Vì nó thấy của trời vô cùng đang ban chiếu, đang giúp đỡ cho nó. Nó không có bao giờ thiếu thốn. Người đời tính tiền, đếm tiền thì thiếu thốn. Còn cái phước của chúng ta là không bảo đếm được. Quý vị có phước rất nhiều, quý vị mới được ở xứ Mỹ này. Đừng có tính tiền đi, tự nhiên quý vị có tiền. Mà cứ so đo đồng tiền, giữ đồng tiền cho người này mượn lấy lời này kia kia nọ, rốt cuộc không có đồng xu. Tâm không bao giờ nghĩ tới tiền, thì quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tâm, hiện tại quý vị ra đây có nhà. Vượt biên, chúng ta đâu có nghĩ có nhà. Đi xin ăn thôi, nghĩ đi xin ăn xứ người thôi. Nhưng mà rồi đây chúng ta tới đến chỗ này, chúng ta cũng ngang hàng với người ta, cũng có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tâm là có. Thì cái tâm quý vị là quan trọng, không đo lường được, nó là vô cùng. Mà nếu mà quý vị có tâm, chịu tu, chịu cứu giúp cái thể xác này, đêm đêm lo tu là quý vị báo hiếu. Cha mẹ đâu muốn quý vị bị bệnh hoạn, khổ cực đâu. Muốn quý vị luôn luôn trẻ trung, vui khỏe. Thì quý vị tu, quý vị nhận được cái vũ trụ, chấn động vũ trụ quán ban chiếu hàng giờ hàng phút trong thanh tịnh đó. Quý vị sẽ đạt được sức khỏe. Đó là quý vị người báo hiếu. Cha mẹ biết được quý vị khỏe mạnh là quý vị đã báo hiếu rồi. Không phải cho quà cha mẹ mà cha mẹ mừng. Thực hành khỏe mạnh, tốt tươi, trí sáng tâm minh, cứu quyền thất tổ cũng được thăng hoa như quý vị. Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu có mình á, đâu có rủ người ta tu, tu có mình á. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó tu. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thích. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Cho nên người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cái người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết á. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng nhau, kêu tôi bằng thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Cho thằng bé sướng hơn. Với mọi người từ con nít nuôi lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ổng đóng cũng là con nít nuôi lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình trở về với thanh tịnh là mình con đứa bé chứ không phải người lớn. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé tám, hằng đêm mỗi 3 giờ khuya là tôi viết rồi. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rời khỏi mặt đất này, tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức tôi viết ra cho mọi người cảm hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình chặt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến qua. Chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật rồi tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác. Không có vụ đó. Phải có sự bình đẳng, trao đổi, xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì nó đem ra công khai hết, rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong tự do con người chịu hợp tác với nhau và phát triển và cống hiến dấn thân thực hành đạt tới mục đích là vậy.
Cảm ơn chị. Dạ, đến đây chúng con còn khoảng 4 phút nữa thì kính thưa quý vị và các bạn đạo, nếu mà có đặt câu hỏi thì xin mang lên đây. Chúng ta chỉ còn 4 phút nữa mà thôi.
4 phút nữa con xin mở ra tất cả, con xin hỏi câu cuối cùng trước khi thầy chấm dứt. Con xin hỏi thầy là
sanh, lão, bệnh, tử, khổ, thức hồi sinh là vô cùng.
Xin thầy giải thích cho con cái thức hồi sinh là như thế nào?
Thức hồi sinh là cái phần hồn, khi mà phần hồn xuống, có người đi xuống địa ngục. Địa ngục không phải chỗ ác đâu, chỗ con người phải nhìn sự thật của chính mình. Anh làm sai cái gì, anh hại người ta là cái tâm anh xấu, không có phát triển. Anh phải nhìn nhận sự sai lầm của anh, rồi anh ở đó học một thời gian bị hành khổ mới tiến hóa, hồi sinh trở lại một con người đàng hoàng hơn xưa. Chứ địa ngục không phải chỗ là giết người không cứu, thật sự là cứu người. Cho nên Vô Vi có dịch những cuốn sách Địa Ngục Du Ký để con người thấy sự sai lầm của mình và ăn năn không làm sai, thì cái mức tiến của chúng ta sẽ được dồi dào hơn, phần hồn sẽ được nhẹ hơn. Cho nên phần hồn phải bị hạch hỏi sau khi lìa xác, không có gian dối được, không có dối trá được. Sự thật là sự thật, phải thực hành trong sự thật mới là đúng.
Chúng con cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, chúng con còn 2 phút rưỡi nữa.
Anh gì?
Mời mình là đặt hỏi.
Làm ông thầy kẹt luôn đi.
Năm ngoái thì cũng cố gắng làm thầy kẹt, thì thầy không kẹt. Năm nay còn có cái kẹt. Con người ta như hồi nãy thầy nói là có nhân quả và cái duyên nghiệp của họ. Thì cái kiếp này họ làm tốt, kiếp sau họ trở thành được người giàu có hay gì đó. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh có nói là những người giàu có và nước thiên đường khó như con lạc đàn xung qua cái lỗ kia?
Phải rồi, cái câu đó nói rất đúng. Người giàu có ở thế gian này làm sao giàu có tiền nhiều hơn. Mình đi làm chết cha mà không có tiền, mà ông đó có tiền nhiều, ông tham hơn mình. Ông tham thì cái tham ông càng ngày càng bành trướng. Nó tham thì nó bị kẹt. Nó lớn quá mà nó đâu có đi được. Nó kẹt một đống nhưng trâu đâu có lên trời được. Nó nhẹ, nó buông bỏ, nó không tham lam, nó xây dựng, nó tiến hóa, nó không có nghiệp tâm thì nhắm mắt là nó tới thiền đạt, không có lâu.
Nhưng mà tại vì cái kiếp này họ nhờ được là họ nhờ có cái kiếp trước họ tu gì đó, họ mới kiếp này họ mới được cái nhờ đó.
Họ phải biết rằng cái phước là từ kiếp trước có, bây giờ kiếp trước có tu bây giờ mới có thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Và mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước, phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người. Mình mới thấy cái giá trị của mình được tiếp tục và phát triển.
Còn cái tiếp là thầy thì nói là khổ mới tiến tới mình giới Phật pháp. Như vậy là những con người kiếp này khổ là tại kiếp trước họ làm những chuyện không có gì tốt, cho nên ảnh hưởng là kiếp này.
Phải rồi, họ tiếp tục họ phải hành khổ họ mới có cơ hội tiến thân. Khổ mới nhìn nhận ông Phật ở trên bàn la, ông Phật mới quỳ lại. Anh khổ, anh hết lối thoát rồi. Anh chỉ cầu xin ông Phật đã cứu con. Nhưng ông Phật đó là ông Phật ngu nhất thế giới. Là tại sao anh chưa đủ ngu? Anh phải đi học ông Phật ngu. Anh đủ ngu rồi anh mới được nhẹ. Người thế gian tại khôn mới bị kẹt. Ngu thiệt ngu như ông Phật mới là thoát. Thông chưa? năm sau là làm một cú kẹt nữa đi. Tôi có nhiều người bạn khôn lắm, viết báo đủ chuyện hết, nhưng mà tôi chưa đủ ngu. Hỏi tôi vừa gặp tôi nữa, tôi thấy đi càng ngày càng tệ, không có phát triển được. Bây giờ thầy dạy con phải làm sao? Tôi nói tại anh chưa đủ ngu, thiếu ngu. Mà chưa ngu, đã ngu mà chưa đủ ngu. Anh biết báo là nói chuyện người ta không, mà chuyện anh không lo, đã ngu rồi. Mà còn thiếu ngu nữa là mất thanh tịnh. Anh ngu như ông Phật, anh mới về với Phật được. Phật ngai vàng mà bỏ hết, làm thằng ngu ngao ra ngoài rừng ngồi cho kiến cắn. Nhưng mà người ta thành Phật, người ta ngu tới vậy á, mà người ta mới thành Phật. Tại mình khôn thì mình không có tiếng. Ngu mà chưa đủ ngu là vậy, đủ ngu nó mới thanh tịnh.
Cảm ơn các bạn, các bác, các anh chị.